Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 23: Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 4. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta đang học vấn đề xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta hiểu vai trò của người làm chồng. Chúng ta là vợ. Chúng ta đến đây học lời của Chúa. Và vợ là người giúp đỡ chồng. Có nghĩa là người vợ hãy giúp chồng thực hiện những gì mình học. Còn người chồng là người cậy ơn Chúa để mà thực hiện trách nhiệm này. Và nhớ luôn một điều, nền tảng mối liên hệ vợ chồng là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có hai người với nhau. Cho nên một người có thể được Chúa dùng để thực hiện công việc, nhưng trong cuộc đời phục vụ Chúa mà như Môi-se thì quả là rất nhiều đau buồn. Chúng ta đừng quên, khi không làm chồng đúng, không làm cha đúng, không làm vợ đúng, không làm mẹ đúng, thì gây hại rất là lớn, và đặc biệt trên con cái của mình. Nhớ nha, không thực hiện lãnh đạo phạm tội là gì? Để vợ làm điều vợ muốn, hoặc là làm theo ý vợ mà không phải là ý Chúa. Và hãy nhớ, hậu quả khi không sống đúng theo lời Chúa dạy ảnh hưởng rất lớn. Thì chúng ta trở lại với bài học mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa. Và chúng ta tiếp tục về việc chúng ta đang học về người chồng. Chúng ta đang học với nhau là khi không thực thi trách nhiệm lãnh đạo sẽ tạo ra cơ hội cho sai lầm và tội lỗi. Chúng ta vừa mới nói cái sai lầm tội lỗi đó là gì? Để vợ làm theo ý muốn của vợ, hay là làm theo ý muốn vợ mà không theo ý Chúa. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nhận ra cái sai lầm đó là khi chúng ta làm như vậy á, thì Kinh Thánh cho chúng ta nhận ra. Chúng ta xem trong đoạn 3 câu 12, Sáng Ký đoạn 3 câu 12. Chúng ta để ý Sáng Ký đoạn 3 câu 12 ghi lại gì? Thưa rằng, người nữ Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Câu đó có nghĩa là gì? Nha. Hậu quả của câu 12 được giải thích trong câu số mấy? Tại sao Adam lại đổ thừa cho vợ? Tại sao ông không nhận trách nhiệm về ông mà ông đổ thừa cho vợ ông? Và kể cả ông đổ thừa Chúa đấng đã để người nữ ở bên tôi. Lý do là tại sao? Câu mấy? Cái chuyện xảy ra đó là hậu quả của câu 17. Chúa cho biết, vì ngươi nghe lời vợ, đất sẽ vì ngươi, hậu quả tội lỗi sanh ra, đủ thứ hết. Như vậy chúng ta nhận ra một điều này. Khi một người chồng không nhận trách nhiệm lãnh đạo theo lời Chúa dạy, người chồng trách nhiệm là người chồng sẵn lòng chịu hậu quả của vợ gây ra, đáp ứng nhu cầu của vợ, nhìn nữa, bảo vệ vợ, hướng dẫn vợ, thì đó là người chồng có trách nhiệm với vợ. Và người có trách nhiệm là gì? Người chồng không được nghe lời vợ Có nghĩa là người chồng làm theo ý muốn của mình chứ không làm theo ý muốn của vợ, đúng không? Không, mà người chồng, trách nhiệm là người chồng không làm theo ý muốn của vợ mà làm theo ý muốn của Chúa. Chớ không phải là không nghe lời vợ mà nghe lời mình. Kinh Thánh nói rõ lắm, ngươi nghe lời vợ mà không nghe lời ta, tức là điều ngươi là người chồng trách nhiệm là gì? Là làm theo ý Chúa, hướng dẫn vợ làm theo ý Chúa, bản thân mình làm theo ý muốn của Chúa. Chính vì vậy mà khi một người chồng không làm trách nhiệm theo lời Chúa dạy thì người chồng lấy mình làm trọng tâm. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng người chồng sẽ sống vì mình. Và chúng ta để ý lịch sử của loài người, nó cho chúng ta nhận ra khi một người chồng sống trong tội lỗi, người chồng sẽ lấy mình làm chuẩn mực để thực hiện cái quyền lãnh đạo của mình. Mà nó trở thành một người sống vì bản thân. Và chúng ta để ý nghe, ngay cả khi ông chồng cứ để vợ làm là cũng chỉ vì muốn mọi chuyện yên ổn cho bản thân mình. Vì nhận trách nhiệm là bình yên hay không bình yên? Nhận trách nhiệm về sai lầm của vợ, nhận trách nhiệm phải hướng dẫn vợ, nhận trách nhiệm phải chu cấp nhu cầu cho vợ, nhận trách nhiệm phải bảo vệ vợ. Không, mệt. Để vợ cứ muốn gì thì vợ làm, còn mình thì được điều mình muốn. Cho nên khi một người chồng không chu toàn, không đứng vào vai trò lãnh đạo theo ý muốn của Thiên Chúa, người đó sẽ lấy mình là trọng tâm. Bây giờ chúng ta chú ý điểm này nha. Thông thường á, khi lập gia đình thì người nam lấy người nữ là vợ, người vợ bằng lòng lấy một người nam làm chồng. Thì cái mong muốn thông thường là gì? Mong người bạn đời của mình sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, đúng không? Và người vợ thì mong rằng ông chồng sẽ là người mình tin cậy nương dựa. Còn ông chồng thì mong gì? Vợ sẽ là người cung phụng, giúp đỡ và làm thỏa lòng mình. Khi nào mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta đi sai con đường của Chúa dạy. Vì chuyện quan trọng trong đời sống hôn nhân, cái nền tảng hôn nhân không phải là vợ hay chồng mà là chính Chúa. Chính vì vậy mà để thay đổi một người chồng ích kỷ, cho nên Chúa mới ra lệnh hãy yêu vợ. Vậy thì muốn người vợ muốn chồng là người yêu mình thì nên làm gì? Làm gì? Hả? Không quan tâm tới tôi, không trách nhiệm gì tôi về nhà bố mẹ vợ tôi ở. Giống ai? Giống Sephora. Và làm hại cuộc đời và hôn nhân, đúng không? Ở đây khi nào mà nhớ nghe, mỗi lần buồn quá, buồn chồng mà đi về nhà bố mẹ thì nhớ Sephora nghe. Nghe không? Ở đây có vậy không? Chúng ta nhớ đừng bao giờ làm chuyện vậy. Vậy để ý một điều, nếu như vậy thì muốn giúp chồng, để chồng không ích kỷ, không chịu lo lắng chuyện nhà, mọi chuyện đổ mình hết, thì mình nên làm gì? Có nên dạy chồng không? Không, chứ nên làm gì? Chúng ta sẽ học cách để vợ giúp chồng. Nhưng cái nguyên tắc là như thế này. Cái nguyên tắc là hãy tìm mọi cách, đặc biệt là cảm hóa chồng. Bằng cách nào? Cầu nguyện cho chồng, cảm hóa bằng đời sống tin kính Chúa của mình. Để làm gì? Để người chồng kính sợ Chúa. Muốn cho một người chồng yêu vợ thì không phải ngồi thuyết phục và nói vợ anh rất dễ thương, không phải, mà là gì? Thuyết phục bằng cách nào? Nhớ, không ai muốn giúp cho chồng yêu vợ bằng cách ngồi thuyết phục là anh có một cô vợ dễ thương là chết. Biết chi không? Làm như vậy có khác gì thúc ổng, phải không? Bóc lột vợ cho giỏi hơn. Vì sao? Phải hưởng điều mình có. Cái vấn đề nằm ở đâu? Là thay đổi mối liên hệ của người chồng trong sự kính sợ Chúa. Cho nên muốn thay đổi lòng người, hãy nhớ đó là chuyện mình không làm được. Ai làm được? Chỉ Chúa mới làm được.
Chính vì vậy mà nhớ, khi một người chồng không sống ở trong cương vị trách nhiệm là người lãnh đạo, người đó sẽ lấy mình là trọng tâm. Và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhớ một điều thế này: khi người chồng mà không để Chúa là trọng tâm cuộc đời của mình thì không làm lãnh đạo đúng nghĩa theo lời Chúa dạy được. Mà một trong những điều mà Chúa không phải là trọng tâm đó là gì? Chúng ta cứ dựa trên cái đoạn thánh chúng ta đọc đó, Sáng Ký và Ê-phê-sô, chúng ta sẽ nhận ra người chồng không thể lãnh đạo nếu Chúa không là trọng tâm của đời sống. Thì Adam không để Chúa là trọng tâm đời sống thì Adam để ai là trọng tâm? Bản thân là trọng tâm. Mà một trong những điều bản thân là trọng tâm đó là gì? Để vợ làm theo điều vợ muốn. Để chi vậy? Để mình được yên, phải không? Được vợ chăm sóc. Ngon lắm anh, ăn đi anh. Rõ ràng là được chăm gì nữa, phải không? Khi chồng mà không để Chúa là trọng tâm thì sẽ coi vợ hơn Chúa và để vợ điều khiển mình. Khi ý muốn của vợ được quan trọng hơn ý muốn của Thiên Chúa thì chồng sẽ đi con đường cùng với vợ kinh nghiệm sự chết. Đó là lời Kinh Thánh dạy. Chúng ta hãy cẩn thận về chuyện này. Và khi chúng ta đọc ở trong Sáng Ký đoạn 2 câu 25 thì ghi này: vả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Nhưng khi chúng ta đọc đoạn 3 câu 6 và đoạn 3 câu 12: người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon là đẹp mắt, quý vì để mở trí khôn, bèn hay ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Có nghĩa là một hành động của ông chồng theo ý muốn của vợ, và nó dẫn đến câu 12: và sống vì mình. Phải không? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Khi chúng ta không sống với Chúa, không để Chúa là trọng tâm cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ lãnh đạo gia đình theo ý muốn của mình và lấy mình là trọng tâm. Cho nên chúng ta hãy lưu ý điểm này. Thế khi nào mà bà vợ mà bắt đầu thấy mình muốn gì chồng đều chiều thì đó là dấu hiệu tốt hay xấu? Vì nếu mà muốn theo ý Chúa thì đâu có đòi hỏi chồng, đúng không? Nếu một người sống theo ý muốn của Chúa thì bà vợ đâu có đòi hỏi chồng sẽ phải chiều chuộng mình, đúng không? Vậy thì nhớ, khi nào mà ông chồng mà vợ muốn gì chồng đều chiều thì biết ngay là gì? Cả hai vợ chồng đang ở trong một tình trạng rất nguy hiểm, tự mình sẽ làm khổ gia đình của mình. Và nhớ ngang, cho dù chúng ta có được như Môi-se làm những công việc rất lớn, nhưng cuộc đời trong chức vụ rất nhiều nỗi buồn đau. Cho nên đừng quay thường. Khi chúng ta quay thường mối liên hệ, chúng ta quay thường mối liên hệ với Thiên Chúa, thì ngay trong công việc, kể cả công việc mà Chúa giao chúng ta làm, chúng ta cũng làm trong khổ đau. Cho nên đừng nghĩ rằng mình được làm công việc Chúa tức là mọi chuyện của mình đang yên ổn. Không phải đâu. Chúa vẫn có thể dùng, nhưng trong đời sống chức vụ rất nhiều nỗi buồn. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta ý thức được chuyện này. Và khi người chồng không theo ý muốn của Chúa, chúng ta để ý thêm trong câu 16 Chúa nói này: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, và dục vọng ngươi sẽ phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Cái chữ cai trị ở đây á, không có nghĩa là một người đang lãnh đạo gia đình, mà nó cái chữ cai trị đây nó có nghĩa là của một người đang áp chế người khác. Có nghĩa là khi người chồng không theo ý muốn của Chúa thì người chồng sẽ cai trị một cách độc đoán và ích kỷ, chớ không phải là một người lãnh đạo. Chúng ta phân biệt cái người lãnh đạo theo ý muốn của Thiên Chúa, theo mẫu mực của Chúa, là người sẵn sàng vui lòng trách nhiệm và đem lại điều ích lợi cho người mình có trách nhiệm.
Còn một người không theo, không thuần phục Chúa, không lấy Chúa là trọng tâm cuộc đời của mình, thì người đó sẽ áp chế và cai trị gia đình của mình. Để làm gì? Để thỏa mãn cho bản thân. Chính vì vậy mà cái chữ chồng sẽ cai trị ngươi có nghĩa là vì tội lỗi mà người chồng sẽ sống một cuộc đời áp chế, điều khiển vợ, độc đoán với vợ, theo như điều mình mong mỏi, theo như điều mình muốn. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Cái điều này nó đáng sợ lắm, vì nó ngược lại với cái lãnh đạo theo ý muốn của Chúa. Chúng ta còn nhớ lãnh đạo theo ý muốn của Chúa, còn nhớ cái hình ảnh ví dụ ở đâu không? Chúng ta cùng xem với nhau Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 24, câu 28. Còn Giăng đoạn 13 câu 13, 17 là bữa nay chúng ta mới ghi. Còn Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 24, câu 28 thì chúng ta đã ghi rồi. Nào chúng ta cùng lật ra với nhau hai đoạn kinh thánh đều nói lên một cái điều quan trọng: người lãnh đạo là người hầu việc. Nhưng còn một điều nữa mà Giăng chú ý nói tới là gì? Chúa nói rõ lắm nha. Chúa rửa chân cho môn đệ không phải vì Ngài là đầy tớ của môn đệ, đúng không? Mà Ngài là gì? Ta là Chúa, là Thầy, các ngươi nói phải. Mà ta đã là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi phải rửa chân cho nhau. Nghĩa là gì? Làm gương, phải không? Có nghĩa là một người chồng lãnh đạo, một trong những yếu tố của người có trách nhiệm là gì? Là hướng dẫn. Một trong cách hướng dẫn đó là làm gương, không nào? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này: khi lãnh đạo theo ý muốn của Chúa, nó đòi hỏi một điều rất là dễ hiểu, là trong cương vị lãnh đạo của mình đem lại ích lợi cho người mà mình yêu thương. Thì đó là cách lãnh đạo, cách trách nhiệm về người mà mình lãnh đạo. Là đó là gì? Hãy đem lại ích lợi cho người mình yêu thương. Như vậy chúng ta xin Chúa giúp chúng ta hiểu, khi một người làm người chồng sống đúng vai trò mà Chúa đã giao, đó là vai trò làm đầu gia đình, hay là trách nhiệm về gia đình của mình, trách nhiệm về vợ mình, trách nhiệm cả về chuyện dạy con của mình. Mọi chuyện người chồng sẽ là người trách nhiệm, lãnh đạo với tinh thần trách nhiệm theo ý muốn của Chúa. Bây giờ chúng ta xem mệnh lệnh của Chúa cho người chồng. Để nói đến mệnh lệnh của Chúa cho người chồng, chúng ta nghĩ đến câu kinh thánh nào? Nào bây giờ chúng ta thấy kinh thánh nói, chúng ta làm hai lần, hai phần nha. Thứ nhất, đó là hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và nhớ đây một chuyện nè, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh nghĩa là gì? Là chuyện phải làm, không phải là việc muốn hay không muốn làm, mà đó là việc phải làm. Nhớ, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ, có nghĩa là đây là một mệnh lệnh. Vậy thì nó cho chúng ta hiểu ra một điều: tình yêu vợ chồng không phải là cái cảm xúc của mình về người bạn đời của mình. Thấy không? Tôi yêu vợ không có nghĩa là nhìn vợ tôi có nhiều cảm xúc. Không phải. Vì kinh thánh cho ông ta biết hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và để ý ha, đây là một mệnh lệnh: yêu như Chúa yêu hội thánh. Hãy yêu vợ, đó là mệnh lệnh. Có nghĩa là tôi cư xử với vợ dựa trên việc Chúa làm cho hội thánh, không dựa trên việc vợ làm gì với tôi. Chúng ta thấy một cái điều rất là lạ ha. Kinh thánh dạy chúng ta một cái việc mà trong cái quan niệm thông thường của con người, người ta không đi theo. Chúng ta nhớ lời của Chúa dạy: người chồng yêu vợ. Tại sao phải yêu vợ? Nhớ, không phải vì vợ dễ thương, phải không? Nhớ, không phải vì vợ đẹp. Biết tại sao không? Năm tháng mọi chuyện đều thay đổi cả, đúng không? Vậy thì tại sao yêu vợ? Vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Mấy bà vợ thấy cưới một người trong Chúa mà kính sợ Chúa sướng không? Thế ai trả lời sướng tức là lấy mình là trọng tâm đấy. Nếu tôi cảm thấy tôi rất sung sướng vì tôi cư xử thế nào thì rồi vợ chồng tôi cũng phải yêu tôi thôi, vì đó là điều Chúa dạy. Hễ suy nghĩ như vậy có nghĩa là mình đang đi xa Chúa đó. Nhớ, có nghĩa là chúng ta nhớ luôn điều đây là mệnh lệnh, có nghĩa là tôi làm theo điều Chúa dạy trong cách tôi cư xử với vợ, chớ tôi không dựa vào cách cư xử với vợ để mà đối xử với vợ. Và tôi cũng không dựa vào chính tôi, mong muốn của tôi, cảm xúc của tôi để mà tôi cư xử với vợ, mà tôi hãy yêu vợ. Nhớ, không phải là đi kiếm tiền đem về cho vợ. Hầu như các ông chồng đều cảm thấy rằng sau khi làm ra tiền, đưa tiền về cho vợ là coi như mình đã xong, mọi chuyện khác là chuyện của vợ, còn mình coi như xong. Kinh Thánh dạy hãy yêu vợ, chớ Kinh Thánh không dạy nhớ đem tiền về cho vợ. Nghe không? Đó là hãy yêu vợ. Chắc chắn có một điều, ai yêu vợ thì tại sao lại đưa tiền cho vợ? Mình giữ tiền được không? Được chứ. Tại sao lại phải yêu vợ lại đưa tiền cho vợ? Tôi đã từng thấy có ông chồng phát tiền trợ cho vợ, cũng đưa để cho vợ giúp vậy. Cứ thử nghe những bà vợ đó tâm sự thì hiểu ra điều gì. Nghĩ rằng chồng không đủ gì tin tưởng mình, đúng không? Cho nên nhớ luôn một điều, khi Chúa dạy hãy yêu vợ chớ không có nghĩa là hãy chu cấp. Thật ra tôi dùng cái chữ chu cấp cho vợ đây, tôi bỏ trong mặt kép đó, biết tại sao không? Vì nếu thiệt sự chu cấp cho vợ thì nhu cầu tiền không bao giờ là đủ. Vì vợ không phải chỉ cần tiền, có đúng không? Vợ cần nhiều thứ hơn không? Cho nên nhớ, Chúa dạy hãy yêu vợ. Và Chúa cũng dạy gì? Hãy làm đầu vợ không? Không. Tại sao người chồng phải lãnh đạo trách nhiệm? Vì đó là điều gì? Vì trước mặt Chúa chứ không phải đối với vợ. Người chồng lãnh đạo gia đình. Tôi thường hay dùng cái chữ người ta thường hay dùng nó là ông gia trưởng lắm. Tôi nói tại sao dùng chữ gia trưởng? Gia trưởng chính là người chủ gia đình. Mà chủ gia đình là ai? Theo lời Chúa dạy là người cháu. Vấn đề cái chữ gia trưởng của mình nó có nghĩa là một người độc đoán, ích kỷ. Mà nếu là người độc đoán ích kỷ có nghĩa là một gia trưởng không tin kính Chúa. Khi một người làm gia trưởng mà với tính cách độc đoán ích kỷ, có nghĩa là một người lãnh đạo ích kỷ, độc đoán và lấy mình là trọng tâm, thì đó không phải là người chồng theo lời Chúa dạy. Hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và đây là bài học rất quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta khắc ghi điều quan trọng này. Cho nên xin Chúa cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 24, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, Người chồng, phần 5. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chớ che cùng Chúa ơi, thứ tha con. Đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời con thấy thất vọng luôn. Chúa của con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dâng thân này. Còn chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi. Nên trong đời con thấy thất vọng luôn, Chúa của con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dâng thân này. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dâng thân này.